Tác phẩm Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, tác giả Emiliano Tardif. Chương 5: Cách rao giảng tin mừng mới, phần tiếp theo. 5. Cách rao truyền mới phải toàn diện. Toàn bộ tin mừng là để cho toàn diện con người và cho tất cả mọi người. Toàn bộ tin mừng. Tin mừng là Chúa Giêsu, không có ai khác. Nhưng ta đừng quên mầu nhiệm thân thể Ngài. Chúa Giêsu hợp với giáo hội thành một thân thể. Chính vì thế, không thể rao truyền toàn bộ tin mừng nếu chúng ta giảm thiểu tin mừng vào việc trình bày chỉ nguyên bản thân Đức Giêsu mà thôi, và quên hẳn thân mình Ngài là giáo hội. Ngài đã nới rộng sứ vụ Ngài cho các kẻ thân thuộc. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Gioan chương 20 câu 21. Từ đó ơn cứu độ của Chúa Giêsu được trở thành hiện diện và hiệu lực qua thừa tác vụ của giáo hội. Chính vì thế mà phân rẽ thân ra khỏi đầu là phản bội tin mừng. Bỏ lơ khía cạnh giáo hội sẽ là chia rẽ cặp Chúa Kitô giáo hội. Khi một ký lục hỏi Đức Giêsu về điều răn trọng nhất, Ngài trả lời: giới răn đệ nhất là yêu mến Thiên Chúa, còn giới răn thứ hai yêu mến đồng loại. Xem Matthew chương 22 câu 36 đến 40. Hai giới răn ấy không thể tách rời, bởi đó mối tương quan với Thiên Chúa cũng bao hàm mối tương quan với các thành phần khác của thân thể. Đằng khác, tin mừng toàn bộ cũng bao gồm cả những dấu chỉ quyền năng chứng tỏ vương quốc đang ở giữa chúng ta. Chúng ta không thể lơ bỏ những đặc sủng, kẻo sẽ cưa cụt tin mừng. Một hôm, một vị giám mục mời tôi đến giảng tĩnh tâm cho linh mục ở Canada, nhưng với điều kiện là không có việc cầu nguyện cho bệnh nhân được lành phần xác và không được đề cập đến đề tài các đặc sủng, cách riêng đặc sủng chữa bệnh. Tôi gợi ý cho Ngài là nên mời một cha giảng khác, ông ấy sẽ không nói đến tác vụ chữa lành. Vì phần tôi không thể không nói điều tôi đã mắt thấy tai nghe. Lúc ấy vị giám mục bèn nói: hãy đến và giảng cho chúng tôi toàn bộ tin mừng. Trong bài giảng đầu tiên, tôi lấy đoạn văn trong đó Thánh Matthew toát yếu phương pháp rao truyền tin mừng của Đức Giêsu. Đức Giêsu rảo khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao truyền tin mừng về nước và chữa lành mọi tật nguyền bệnh hoạn trong dân. Matthew chương 4 câu 23. Rồi tôi nói thêm: Đức Giêsu không hề thay đổi phương pháp. Chúng ta không thể sáng chế ra một phương pháp hay hơn được. Tự tiện bỏ đi một yếu tố nào của tin mừng, đó là tài khôn mà cho rằng phương pháp của chúng ta hay hơn phương pháp của Chúa Giêsu. Bỏ đi các việc chữa lành là phản bội tin mừng.
Cho toàn diện con người, tin mừng không phải chỉ đạt tới sự biến đổi trái tim, nhưng tới tất cả những gì có liên quan tới con người. Con người là xác, hồn và trí. Bởi thế, sự cứu độ lan thấu toàn diện hữu thể họ. Chúa Giêsu không đến cứu linh hồn, nhưng cứu những con người vừa có hồn có xác. Theo kinh nghiệm riêng của tôi thấy Thiên Chúa mượn hai đường: con đường của người bất toại, trước tiên Ngài tha tội, rồi sau chữa thể xác người ấy. Xem Marco chương 2 câu 9 đến 12. Con đường của anh mù bẩm sinh, Ngài khởi sự chữa lành bệnh mù, rồi sau đó Ngài biến đổi nội tâm anh. Gioan chương 9. Chương trình của Thiên Chúa đụng chạm đến con người toàn diện. Bởi thế, việc rao truyền tin mừng cũng phải cứu vớt mọi khía cạnh của đời sống con người, đụng chạm tới tất cả con người, giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi u mê và khỏi chết. Nhưng nó cũng phải thỏa mãn mọi nhu cầu căn bản của con người: lương thực, quần áo, sức khỏe và nhà ở, xứng đáng với kẻ làm con cái Thiên Chúa.
Cho tất cả mọi người. Vốn có tính cứu độ, việc rao truyền tin mừng phải có năng lực giải phóng, đạt tới mọi cơ cấu của đời sống nhân loại, đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, cải biến các cơ cấu bất công và vô nhân đạo, ảnh hưởng trên các nền văn hóa, thấm nhiễm chúng bằng những tiêu chuẩn và giá trị của tin mừng. Thiên Chúa đã muốn giải thoát ta, cứu vớt ta, không phải chỉ như những cá nhân đơn lẻ, không liên hệ với nhau, nhưng Ngài đã họp thành một dân tộc. Vậy tin mừng phải biến cải những tương quan giữa các cá nhân và các dân tộc, thiết lập một nền văn minh của yêu thương, trời mới và đất mới. Quyền lực của tin mừng đạt hiệu năng tối đa khi đã biến đổi các cá nhân rồi, thì những người này có khả năng ảnh hưởng và hầu như đảo lộn nhờ bởi sức mạnh của tin mừng. Những tiêu chuẩn phán đoán, những giá trị định đoạt, những điểm lôi cuốn lưu ý, những đường nét tư tưởng, những nguồn suối gợi cảm hứng và những mẫu mực cho cuộc sống của nhân loại. Evangelii Nuntiandi số 19. Điều có thể toát yếu tốt hơn cả ý nghĩa của việc rao giảng tin mừng toàn diện ấy là đây. Cách đây vài năm, tôi đến giáo phận của Đức Giám mục Carlos Talavena và giảng một cuộc tĩnh tâm cuối tuần. Có đến hơn 20.000 người mong ước nghe lời cứu độ và thấy hiệu lực của nó. Sau khi chúng tôi đã rao truyền lời sự sống và Chúa đã chữa nhiều bệnh nhân, Đức Giám mục nói với đám dân khổng lồ ấy: "Rao giảng tin mừng không phải chỉ nói về Đức Giêsu Kitô, nhưng để cho Ngài hoạt động, ngõ hầu Ngài có thể đổ tràn ơn cứu độ của Ngài trong thế giới này. Rao giảng tin mừng chính là gieo rắc hoạt động cứu độ của Chúa Giêsu. Chúng ta nói về Chúa Giêsu, điều ấy không còn đủ cho thế giới. Thế giới cần thấy Ngài hành động, nếu không nó sẽ không tin vào Ngài nữa. Nếu một đàng, thế giới không thỏa mãn với những lời nói suông mà muốn các việc làm, đàng khác, chứng tá bản thân ta lại không đủ. Thế thì ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô phải trở thành hữu hiệu trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Chúng ta được kêu gọi để biến đổi những trung tâm lôi cuốn chú ý, những mẫu mực cho cuộc sống nhân loại và những giá trị có sức quyết định cách cư xử của con người. Lúc ấy, phải cho thế gian có thể nhận thấy rằng nước Thiên Chúa đã đến, và quả thực Đức Giêsu là đấng thiên sai đã đến mang một kiểu sống mới vào giữa lòng nhân loại, giữa các nhóm, giữa các dân tộc. Rao truyền tin mừng chính là gieo vãi hoạt động cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Ngõ hầu hạt giống ấy tự sức lực của nó tự mọc và lớn lên, thì thực tại nhân loại được trở nên phì nhiêu để cho kế đồ của Thiên Chúa được thực hiện đầy tròn trong thế giới. Rao giảng tin mừng chính là cứu vớt tất cả những ai bị cầm hãm trong móng vuốt của Satan, dù đó là dưới hình thức đạo bí truyền hay khoa thần bí, hoặc là bằng bất cứ loại tiếp xúc nào với những kẻ chữa bệnh bằng phù phép hay với thông thần học. Không cần nói đến bè tế tự Satan đang càng ngày càng bành trướng. Hiển nhiên khí giới chính của kẻ thù là sự dối trá. Nó lừa gạt chúng ta bằng cách làm chúng ta tin rằng nó chỉ hoạt động ở trong những loại chuyện như thế. Nhưng nó còn hoạt động ngay cả trong lối sống tiêu thụ quá trớn, trong dục vọng, bất công, chạy đua vũ trang, sách báo dâm đãng đồi trụy, phá thai, và nói tắt mọi hình thái hư đốn, băng hoại và tham vọng quá độ. Kẻ thù có muôn ngàn vạn cách ngoắt ngoéo để đánh lừa ta. Ngày nay có những hệ thống nằm dưới quyền lực của Satan, Đức Quốc xã đã là một bằng chứng. Nhưng còn có những hình thái xã hội hoặc tư bản chủ nghĩa và những chế độ độc tài, chẳng hạn như lực lượng an ninh quốc gia cực đoan, trong đó người ta vi phạm đến các quyền lợi của con người, được nắn tạo theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Tất cả đều phản tin mừng. Tin mừng không phải là một sự lẩn trốn thực tại, nhưng là men biến đổi đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, thương mại và giáo hội. Phải lúc ấy, chúng ta sẽ có thể khẳng định rằng nước Thiên Chúa đã đến, và chính cái đó chi phối đời sống của xã hội.
6. cách rao giảng mới là công việc của Thánh Thần. Rao truyền tin mừng là một công việc tột bậc của Thiên Chúa, bởi vì đây là vấn đề thiết lập nước Thiên Chúa trong trần gian này, đang khi ở một phương diện khác sự sống thần linh được phát sinh trong tâm hồn con người, và vì thế chỉ có thể làm được công cuộc đó nhờ sự trợ lực và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vai trò của Chúa Thánh Thần tuyệt đối cần thiết, vừa nơi người rao giảng tin mừng, vừa nơi kẻ đón nhận. Nơi người rao giảng, Chúa Thánh Thần sức dầu họ bằng quyền năng Ngài để cho lời loan báo có thể đánh động con tim người nghe như một lời hiệu lực có khả năng hoán cải, không phải khoa giảng thuyết, tài hùng biện hay cái miệng phun châu nhà ngọc của ta có sức thuyết phục người ta. Đã đành, Chúa Thánh Thần có thể sử dụng tất cả những phương tiện ấy, song tựu trung tác nhân chính của rao truyền tin mừng vẫn là Ngài. Rao truyền tin mừng gieo vãi sự sống thần linh, và đó chính là hoạt động đặc thù của Thánh Thần. Ngài cần đến sự hợp tác của ta, điều ấy đã rõ. Nhưng không có Chúa Thánh Thần, nỗ lực và thiện chí của ta chẳng thể nào biến cải thế giới và lòng người. Nếu Chúa không xây nhà, thợ lề vất vả chỉ là luống công. Thánh Vịnh 127 câu 1. Phao-lô, Apollo hoặc bất cứ người rao truyền nào khác chỉ là những dụng cụ, nhưng đấng duy nhất làm cho hạt giống mọc lên đó là Thiên Chúa. Chúng ta không có khả năng hoán cải bất cứ một người nào. Việc này là công trình riêng của Chúa Thánh Thần. Một hôm, một vị giảng thuyết danh tiếng và rất hùng hồn đang giảng tĩnh tâm mùa chay trong một đền thờ đầy nghẹt người. Ông rất xúc động và vung tay làm những cử chỉ lớn, miệng thì nói những lời văn hoa cẩm tú và trưng những danh ngôn của những đại tư tưởng gia Kitô giáo. Sau bài giảng, ông vào phòng mặc áo để nghỉ ngơi. Ông ngồi trong một chiếc ghế bành êm ái và cởi nút cổ áo cho thoải mái, vì coi như ông đã vừa đánh một trận thư hùng. Ông xả hơi và duỗi cẳng ra. Ngay đó, một bà già bất chợt đi vào và nói: "Lạy cha, con sẵn lòng thay đổi cuộc sống, con ký thác đời con trong tay Chúa Giêsu." Với một vẻ mãn nguyện, vì nhận thấy ngay tức thì kết quả của bài giảng hùng hồn của mình, vị linh mục hỏi bà: "Câu nào trong bài giảng của cha đã thuyết phục con hoán cải?" Bà trả lời cách ngay thật: "Thưa cha, không, chẳng có câu nào trong những gì cha nói. Nhưng đang lúc nóng nảy như thế, cha rút khăn trắng trong túi ra, con suy nghĩ và nhủ thầm: Madalena hỡi, còn linh hồn mày thì sao lại đen đủi đến giường ấy?" Và khi cha hỉ mũi, phát ra một tiếng lớn trong máy phóng thanh, đến nỗi nó làm con liên tưởng tới kèn đồng thổi ngày phán xét chung. Và thế là con quyết định đi xưng tội ngay. Đôi khi, Chúa dùng kèn đồng của ngày phán xét chung để đánh động một tâm hồn. Đường lối của Chúa thật kỳ lạ. Ngài sử dụng mọi hoàn cảnh, mọi chi tiết.
Nơi người nghe, Chúa gõ cửa lòng và đồng thời ban ơn để cánh cửa có thể mở ra. Khi Phao-lô giảng ở thành Philip, có một bà tên là Lydia nghe ông cách chăm chú. Nhưng Thánh Luca khi biên chép chuyện này thì nói: "Chúa đã mở lòng bà cho chú ý vào các điều Phao-lô giảng giải." Công vụ chương 16 câu 14. Thiên Chúa ban ơn để người ta đáp lại tiếng gọi của Người. Sức mạnh của cuộc canh tân đặc sủng là ở chỗ nó ăn sâu vào sự kinh nghiệm về quyền năng của Thánh Thần. Ta đã rõ công việc Thiên Chúa không tùy vào sức ta, khả năng ta. Trái lại, nó cũng không bị ngừng trệ bởi các giới hạn hay khuyết điểm của ta. Thiên Chúa còn lớn hơn tất cả mọi yếu đuối khốn cùng của ta. Cách rao giảng mới có hiệu lực khi nó được linh hoạt bởi làn cuồng phong của ngày lễ hiện xuống. Đó chính là tảng đá gốc của một cuộc rao truyền tin mừng có hiệu quả. Bí quyết thành công của Phêrô khi ông làm cho 3.000 người trở lại vào buổi sáng vinh quang ấy là ở cái việc ông vừa xuống khỏi phòng tiệc ly, ở đó ông được tràn đầy Chúa Thánh Thần và các đặc sủng. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha Phaolô VI khẳng định: các kỹ thuật rao truyền tin mừng đều tốt, nhưng dù những cái tối tân nhất cũng không thể thay thế tác động âm thầm của Thánh Thần. Evangelii Nuntiandi số 75. Kerygma hay lời rao giảng căn bản đạt được mục tiêu toàn vẹn khi người ta kinh nghiệm được quyền lực của Chúa Thánh Thần. Cuộc tái sinh là công trình của Ngài. Chính vì vậy mà không có Ngài không thể có việc rao truyền tin mừng đầy đủ. Chúng ta đã tưởng rằng có thể thuyết phục được người ta bằng chân lý thay vì để cho Thánh Thần làm việc.